Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 251. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mão Trụ Trong Cậy, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Và khi nghe tới chuyện của Timôthê thì nó gần gũi với chúng ta hơn. Đây là chuyện của một người ở trong hội thánh, một người đứng công việc Chúa giao phó. Và ở trong đoạn 1, thứ hai đoạn 1, thì ông đối diện với gánh nặng của hội thánh quá khó khăn. Phaolô đang ở tù và Phaolô sắp đối diện với sự chết, ông sắp bị chém đầu. Timôthê đối diện với tất cả những gì còn lại giao phó cho mình. Ê-phê-sô khó khăn, tất cả công việc Chúa chung quanh khó khăn, đi tới cũng không được, lui cũng không được, ông nản lòng. Cho nên Phaolô viết cho Timôthê trong câu số 6: vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Vậy con chớ thẹn mà phải làm chứng cho Chúa chúng ta, đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù mà làm xấu hổ, nhưng phải cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày tỏ ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu. Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng tin lành phô bày sự sống, sự không hề chết ra cho rõ ràng. Timôthê, con có một sự kêu gọi lớn, con không thể chú ý tới cái chuyện khó khăn hiện tại. Con không có thể nói là người như Phaolô mà còn ở tù thì Chúa làm gì cho đời sống của con. Con hiểu rằng con là lính của Chúa, con đứng vào trong sự kêu gọi lớn của Chúa, Con có sự kêu gọi thánh không phải bởi việc làm của con, bèn là theo ý của Chúa, ân điển Chúa ban từ trước muôn đời vô cùng. Timôthê, con sống cho cõi đời đời, con nối kết với chỗ đó con mới đứng được. Và đó là sự kêu gọi của chúng ta, là chúng ta phải nối kết với sự trông cậy đời đời. Còn không thì tôi chắc chắn bảo đảm rằng qua cách này cách kia, ma quỷ chỉ cần chặt một cái là chúng ta không còn đứng tranh đấu gì được. Điều hết sức quan trọng đó là tấm lòng nóng cháy, đam mê, sự dấn thân với Chúa đó, nó bị cắt đi một cách rất dễ dàng, trừ khi chúng ta nối kết với giá trị đời đời ở trong Chúa. Đó là phần đầu chúng ta bảo vệ khỏi thất vọng nghi ngờ. Tôi muốn giải thích thêm về vấn đề giá trị đời đời là như thế nào. Phần số 2 là đứng vững trên sự trông cậy đời đời. Lúc nãy chúng ta đọc ở trong Thessalonica thì chúng ta đã nói đó là lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ, nói về sự hy vọng đó. Và đây là điều mà tôi muốn nói. Và tôi muốn anh chị em nghe, cho nên người nào bên cạnh mà đang ngáy ngủ đó, thúc chỏ giùm tôi một cái để họ thức dậy. Điều như thế này, là khi chúng ta đối diện với khó khăn của tâm lòng, sự thất bại, nản lòng đó, thì phương tiện giải quyết, cái cách giải quyết là đạo lý của Đức Chúa Trời. Là đạo lý của Đức Chúa Trời. Tại vì nó như thế này, là khi chúng ta nản lòng, chúng ta cảm thấy cái cảm xúc, chúng ta bị cảm xúc thôi. Chúng ta bị cảm xúc. Cho nên chúng ta thường giải quyết vấn đề nản lòng, bỏ cuộc bằng cảm xúc. Và chúng ta thường yên ủi người khác cũng bằng cảm xúc. Cho nên khi một người nản lòng, chúng ta tới vỗ vai cầu nguyện, ở Chúa hiểu, Chúa biết hoàn cảnh này kia. Điều đó tốt, điều đó nối kết được, nhưng mà nó không làm cái chuyện gì thay đổi được. Cho đến khi nó đòi hỏi cái người nghe hay là chính chúng ta phải thẩm định trở lại mục đích của đời sống, thẩm định trở lại sự kêu gọi của Chúa cho mình và thẩm định trở lại cái nguồn trông cậy của mình. Nghĩa là cảm xúc là một chuyện, nhưng mà sau cái cảm xúc đó chúng ta phải hỏi rằng tôi đã sửa đổi mục đích của tôi trở lại chưa? Tôi đã định lại cái nền tảng sống của tôi chưa? Và tôi đã hiểu rõ cái sự kêu gọi của Chúa cho tôi chưa? Còn không thì chúng ta sẽ ở trong sự thất bại đó. Tức là ông nói là như thế này, lấy lẽ đạo của Chúa tái lâm mà sửa đổi lại cái thái độ của con. Lấy sự hiểu biết rằng Chúa tái lâm và nước Chúa và sự đời đời đến, lấy sự đó đổi lại cái quan niệm sống của con, đổi lại cái giá trị sống của con, đổi lại cái phương thức quyết định của con, thì con mới thay đổi được cái cảm xúc bên trong, cái ý chí trong đầu, và con mới có thể theo Chúa được. Cho nên khi chúng ta tìm sự an ủi nhất thời mà không trở lại với lời của Chúa, và đo lường rằng nếu Chúa trở lại, nếu cõi đời đời, nếu Chúa sai phái, nếu Chúa kêu gọi, mà tôi bỏ hết cái đó hoàng bền, thì tôi đòi cái gì? Nó đánh thằng hả chứ làm gì nữa. Tôi phải trả lời những câu hỏi kia, tôi phải thẩm định cái câu trả lời một cách rõ ràng như vậy. Cho nên nói về sự cứu rỗi, tôi đi nhanh, có 3 phần ở trong sự cứu rỗi. Thứ nhất là Chúa xưng công nghĩa cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa, Chúa xưng công nghĩa, Chúa tuyên án trắng án cho chúng ta, đó là sự xưng nghĩa. Ở đây, Phaolô viết cho những người tin Chúa, cho nên ông không có nói rằng hãy cầu nguyện tin Chúa trở lại cho nó chắc. Ông không nói là tin Chúa lần nữa hay là làm phép báp têm lần nữa, có người thì muốn cho chắc. Làm phép báp têm lần nữa mà thấy cũng còn lao đao, nghi ngờ, xin làm báp têm lần nữa, hội thánh này không chịu, đi hội thánh nữa là... Ông nói không phải, cái chuyện phải làm báp têm nữa, cái chuyện đó đã được cứu rồi, thì sẽ chẳng bao giờ mất sự cứu rỗi đó, sẽ không có mất đi sự Chúa ban cho, sự xưng nghĩa của Chúa. Cái phần số 2 của sự cứu rỗi đó là sự nên thánh, tức là cái kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Chúa cứu và Chúa xưng công nghĩa cho những người thuộc về Chúa. Nhưng mà khi được cứu rỗi rồi thì chúng ta đi ở trong sự nên thánh với Chúa, tức là sống bởi đức tin và sự vâng phục, nên thánh với Chúa. Đó là kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Và một phần của kết quả của sự trông cậy đó, nó phải ảnh hưởng tới bây giờ. Nhưng mà cái điểm mà Phaolô muốn nói là sự làm cho vinh hiển khi Chúa trở lại. Và khi Chúa trở lại đó thì Chúa sẽ cứu chúng ta ra khỏi thân thể này. Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, cứu linh hồn của chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn còn ở trong thân thể tội lỗi. Cho nên chúng ta vẫn còn bị nhiều ảnh hưởng và thất bại. Khi Chúa trở lại, Chúa biến hóa thân thể này để chúng ta hoàn toàn được cứu rỗi cả thân lẫn hồn. Lúc đó sự cứu rỗi chúng ta toàn vẹn. Và đó là cái niềm trông cậy chắc chắn cuối cùng mà hội thánh thường thường và cá nhân của chúng ta thường thường không suy nghĩ đến, không đem vào trong quyết định công thức sống của mình, cho nên thất bại luôn luôn. Chúng ta dở ra trong Roma đoạn số 8, Phaolô nhắc lại cái vấn đề cứu rỗi cuối cùng này để cho chúng ta thấy câu số 22 tới câu số 25. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở, chịu khó nhọc cho đến ngày nay, tức là nói về cái ảnh hưởng của tội lỗi trên cả vũ trụ này. Câu số 23, không những muôn vật mà thôi lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh, tức là những kẻ được cứu rồi, nhưng mà vẫn sống ở trong cái gánh nặng khó khăn của cuộc đời này, để chờ đợi cái ngày, trông cậy cái ngày mà Chúa biến cho chúng ta sự cứu rỗi thân thể của chúng ta là sự hoàn toàn cứu chuộc làm con nuôi của Chúa. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi thì không phải là trông nữa. Mình thấy rồi sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Đó là ông nói như thế này, đó là chúng ta sống được cứu rồi, được làm trái đầu mùa, chúng ta không phải là xong. Không phải cứu rồi xong để trong túi rồi sống sao sống rồi về thiên đàng. Ông nói
không thể được.
Chúng ta sống là sau khi đã hiểu rằng mình được cứu rồi thì nguyên cả cuộc đời của mình sống chờ đợi ngày Chúa trở lại, sống để chờ đợi cái ngày mà Chúa làm hoàn thành công việc của Chúa. Tức là sự sống đó thay đổi nguyên cả quan niệm sống, nguyên cả cái nguyên tắc sống, tất cả những điều gì ở trong chúng ta đều được thay đổi khi chúng ta sống nối kết với sự trông cậy đời đời ở đây. Trông cậy như thế nào? Hiểu rằng những điều chúng ta đang đi qua nó ngắn hạn thôi. Nó ngắn hạn thôi, khi chúng ta nghĩ tới cõi đời đời thì ngày tháng chúng ta chỉ tích tắc thôi, phải không? Chúng ta chịu khổ trong tích tắc được không? Hễ mà ai nói với mình là em chịu khổ giùm anh tích tắc thôi thì cũng ráng chịu khổ được, phải không? Nói cả đời thì hơi dài, nhưng mà nói tích tắc thì em chịu khổ được. Thì ở đây nó cũng vậy, khi chúng ta nhìn vào cái đó thì thấy dài quá, nhưng mà nhìn vào cõi đời đời thì chỉ tích tắc thôi. Thì đó là cái quan niệm, bởi vì khi chúng ta nhìn tất cả mọi chuyện được giải quyết trong đời này, tất cả phước hạnh được đo lường trong đời này, tất cả chuyện theo Chúa trong đời này thì là đi không nổi. Nhưng mà hiểu rằng phải đo lường trong cõi đời đời thì có thể đứng vững, và hiểu rằng chúng ta thắng.
Cuối cùng sẽ luôn luôn thắng.
Chúng ta không thất bại được ở trong con đường cuối cùng, vì sao? Chúa nắm, Chúa giữ, và Chúa sẽ làm trọn con đường của Chúa cho chúng ta. Tôi đọc tiếp xuống câu số 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Coi câu số 30. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình. Những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Dùng tất cả thì quá khứ để chúng ta thấy rằng Chúa làm từ đầu cho tới cuối và không ai sót hết. Và khi chúng ta suy nghĩ tới vấn đề này, đứng trong đức tin là Chúa sẽ làm trọn điều của Chúa cho con. Bây giờ con đối diện cái chuyện này khó quá, không làm sao quyết định được. Nhưng con đi bởi đức tin, bởi vì sao? Con không thất bại được khi con đi bởi đức tin. Khi con theo ý Chúa, con không thất bại được, vì Chúa sẽ nắm trọn từ đầu cho tới cuối để con có thể quyết định ngay bây giờ, dầu con không biết là cái bước tới làm sao. Từ bây giờ trong đức tin thì Chúa sẽ cứ tiếp tục cái công việc mà Chúa đã chắc chắn làm cho trọn. Từ lúc Chúa định cho tới Chúa gọi, cho tới Chúa xưng công bình, cho tới Chúa làm vinh hiển, Chúa làm mọi điều cho trọn. Anh chị em, đó là quyết định của mình, đó là cái căn bản của mình. Còn không, mình nhìn hiện tại mình yếu đuối quá, thách thức nhiều quá. Chẳng hạn như tôi dùng cái thí dụ, bây giờ hội thánh tôi giảng sao đó còn có 1.5 người. Thì trong cái nhìn của con người không cách nào mà đứng, không cách nào mà làm tiếp, chắc là bỏ đi trước khi nó xuống đến chuyện đó rồi. Nhưng mà nếu đứng trong đức tin mà hiểu đây là chuyện đời đời, mọi chuyện Chúa làm, thì mình có thể có một con đường để mà nối kết với đức tin. Tôi không chắc lúc đó tôi làm gì. Nhưng mà tôi biết là nó quan trọng là nếu bây giờ chính tôi và anh chị em quyết định từng ngày một ở trong đức tin, thì chúng ta đứng được lúc thử thách tới. Vì sao? Có một cái chữ này rất là hay ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn số 1 câu số 3. Ông dùng cái chữ là hy vọng sống. Chúng ta có một cái hy vọng sống. Chúng ta không phải là chỉ có hy vọng, nhưng mà chúng ta có một cái sự hy vọng đời đời sống thay đổi mọi chuyện ở trong đời sống của chúng ta. Đoạn 1 tôi đọc từ câu số 3 tới câu số 6. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta Ngài đã lấy lòng thương xót cả thể mà khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong cả chết mà có sự trong cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em có sự hy vọng sống, sự hy vọng này là đến từ nơi Chúa, là cơ nghiệp không mất đi, không có ô uế, không suy tàn, đang để dành, đang chờ đợi anh em và giữ cho anh em, để khi Chúa cứu anh em bước vào trong nước của Chúa thì anh em có thể tận hưởng mọi điều mà Chúa dành cho anh em. Mình nói cái cho chuyện đó chuyện tương lai, Bây giờ con hiểu chuyện tương lai đó thì nó áp dụng tới chuyện bây giờ của con sao? Đọc tiếp coi. Bởi vì tôi có cái hy vọng sống đó cho nên từ câu 6, anh em vui mừng về điều đó dầu. Anh em vui mừng về điều đó tức là anh em vui mừng về sự trông cậy đời đời. Vì anh em bắt đầu suy nghĩ, đo lường trên cái công thức đời đời, trên cái căn bản đời đời. Cho nên anh em vui mừng về điều đó dầu hiện nay. Anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa sanh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Là khi tôi sống bởi sự trông cậy đời đời đó thì cái chuyện bây giờ tới là sao? Thử thách trăm bề thì sao? Buồn bã chỉ ít lâu, một tí mà thôi. Vì sao? Vì tôi hiểu điều này. Đó là sự huấn luyện thay đổi để đời sống của tôi trở nên quý hơn trước mặt Chúa. Sanh ra sự ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho tôi khi tôi gặp Chúa. Không phải là cho sự vinh hiển của Chúa, nhưng mà ở đây ông nói là cho chúng ta khi chúng ta gặp Chúa. Khi đi qua con đường mà được thử luyện này để mà chúng ta gặp Chúa cách trọn lành. Rồi sao nữa? Khi chúng ta không thấy Ngài, đi bởi đức tin chúng ta yêu mến Ngài hơn. Khi chúng ta sống trong sự cách biệt này, vui mừng trong sự chờ đợi. Anh chị em thấy cái chỗ là như thế này, khi chúng ta sống trong cái cán cân hay là trong cái của thì hiện tại bây giờ ăn gì uống gì mặc gì đó, mình không yêu Chúa thêm, mình xa cách Chúa thêm, mình không có làm gì cho Chúa được, mình như người trần gian vậy. Nhưng mà khi tôi trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và để cái căn bản đời đời của hy vọng sống ở đây đó, thì tôi đối diện được mọi cái sự thách thức nó tới. Vì tôi hiểu nó chỉ là một chút mà thôi và nó là cái cơ hội để tôi sống bởi đức tin. Và khi tôi sống bởi đức tin, tôi yêu Chúa hơn, tôi hiểu sự đời đời hơn. Và tôi có thể đón nhận phần thưởng về đức tin là sự cứu rỗi toàn vẹn của linh hồn. Ở trong con đường chỗ này, mình biết là cái đó nó chém xuống đầu mình đó. Nhưng mình được bảo vệ, mình được bảo toàn và mình có thể đi qua cái trận chiến đó mà đứng vững vàng cho Chúa. Cho nên anh chị em, như tôi nói lúc nãy, mỗi người đối diện với khó khăn hiện tại. Cái chỗ hoàn cảnh riêng của mình, mỗi người mỗi khó. Có phải không? Ai đi qua cuộc đời này cũng hiểu rằng trăm bề xảy đến những thử thách của đức tin. Nhưng mà sự khác biệt của một người đi qua đó nằm dài xuống và một người đứng được là bởi vì nắm lấy hy vọng trong cậy đời đời. Những người mà vấp lên vấp xuống, cái sự giải quyết không phải là an ủi vỗ vai đâu. Sự giải quyết rằng trở lại đức tin trên lời của Chúa, trên căn bản của hy vọng sống Chúa ban cho, đứng ở trên cái lẽ đạo đời đời mà Chúa ban. Thì mình trả lời làm sao khi mình đối diện với khó khăn, khi mà cái gánh nó quá nặng, khi mà không ai hiểu được lòng, khi mà coi chung quanh không biết cách giải quyết là như thế nào, mà Chúa đòi cái chuyện gì mình làm không nổi, Chúa nói cái chuyện gì mình với không tới, và ma quỷ nó nói trong đầu của mình là coi chung quanh đâu, đức tin mà làm gì, phước đâu đâu có thấy, gia đình mình cũng vậy, được theo Chúa con mình đâu khá gì hơn, mà mình như mọi người vậy, kiếm việc đỏ con mắt cũng đâu có ra đâu, tin làm gì. Thì mình nói với ma quỷ rằng tôi có sự trông cậy đời đời, tôi biết con đường này đi Chúa không bao giờ bỏ, vì Chúa đã bắt đầu, Chúa sẽ làm cho trọn, Chúa không có để điều gì thất bại trong đời sống tôi được, bởi vì Chúa nắm lấy tôi từ đầu tới cuối. Tôi sẽ bước từng bước đức tin, không biết đi đâu, nhưng mà đức tin từng bước một cho tới chỗ Chúa nắm tôi trong sự vinh hiển. Anh chị em, đó là chỗ lòng mình nó vững và mình có thể bước được với ngày mai ở trong đức tin. Điểm thứ ba, chúng ta sống cho ngày Chúa trở lại. Tôi hết giờ, nhưng mà tôi muốn nối một vài điểm ở đây. Một điểm mà Phi-e-rơ cũng đồng với lại Phao-lô. Ông nói ở trong Phi-e-rơ câu 13 mà chúng ta nãy đọc. Anh em phải bền chí như thể thắt lưng. Hãy tiết độ lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Thì anh em làm cái gì bây giờ? Anh em hãy bền chí như thể thắt lưng. Ông dùng lại hình ảnh đó. Hãy lấy tiết độ lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn nó ban cho mình. Anh em phải đem cái chuyện đời đời đó thực hiện bây giờ, đem vào cái ngày tháng của anh em bây giờ. Tức là nói như là Phao-lô lấy cái mão đó đội lên. Tại vì có cái mão đó mà để bên cạnh á không ít lợi gì khi nó chém mình. Đội nó lên, tức là sao? Mọi sự quyết định của chúng ta nối kết với sự trông cậy đời đời. Đừng có quyết định cái gì ở trong đời sống này mà ngoài khía cạnh đó. Đừng có quyết định cái chuyện gì mà không có Chúa. Đừng có quyết định cái chuyện gì chỉ bởi mắt thấy. Đừng có quyết định cái chuyện gì vì sự khôn ngoan riêng của mình. đem lời Chúa vào, đem sự đời đời lại vào, đem tất cả cái căn bản đó vào, quyết định. Giống như là Gideon nói, bây giờ Chúa muốn con cầm cái bình ra, thổi kèn rồi cầm cái đuốc. Ông ra ông làm thì Chúa làm công việc, nhưng mình đâu có biết được. Cho tới khi ông thổi cái kèn đó lên, đập cái bình đó, la cho lớn, giác đuốc rồi chạy. Thì Chúa làm chuyện của Chúa. Còn ông làm thì không chuyện gì xảy ra. Biết bao nhiêu đời sống của chúng ta chỉ có cái chỗ đó thôi. Tức là con tin điều mà Chúa nói. Thì Chúa nói Chúa sẽ trở lại anh chị em. Anh chị em tin điều đó không? Còn khi Chúa nói Chúa trở lại, nó khuyến khích lòng mình. Là khi mình nghĩ tới chuyện đó thường xuyên mình tỉnh thức lắm. Mình tỉnh thức hơn là mình nói ủa sao cái chuyện này con lo lắng cái chuyện đời này nó lo quá này. Thì tự nhiên mình bỏ cái chuyện đó, làm cho lòng mình ăn năn hơn, mình cảnh tỉnh già dữ hơn. Anh chị em nhớ là lúc mình học bài Chúa Tái Lâm không? Chúng ta đưa ra cái bài số 2 đó, những cái lý do tại sao chúng ta phải học nghiệm sự Chúa trở lại, bởi vì nó thay đổi chúng ta hoàn toàn. Tôi không có giờ để đi vào chuyện đó, nhưng tôi muốn chúng ta đọc một phần Kinh Thánh ở trong Habacuc. Habacuc đoạn số 3. Habacuc là tiên tri của Chúa, và ông đối diện với một chỗ ông không hiểu được. Ông không có giải thích được con đường của Chúa. Ông nhìn vào hoàn cảnh của đất nước ông thì Chúa đang sai dân Babylon đến để mà dẹp trừ dân sự của Chúa. Chúa nói là Chúa sẽ hoàn toàn hủy phá dân sự Chúa. Đền thờ sẽ bị đập đổ. Cái chỗ tôn quý hơn hết sẽ bị bỏ đi. Và ông nhìn vào cái chỗ đó, ông nói là làm sao để mà con có thể đứng bởi đức tin khi cái chuyện thách thức nó đến và những cái điều xảy ra hoàn toàn ngược lại tất cả những gì mà đức tin đối diện được. Thì trong đoạn số 3, chúng ta coi từ câu số 17. Ông không biết về sự trông cậy đời đời như chúng ta biết, nhưng ông biết đấng cứu rỗi. Ông không biết rằng đấng Messi trở lại như là chúng ta biết. Ông không có lời hứa hay là những bài học rõ ràng như chúng ta học. Ông không biết điều đó, nhưng mà ông biết là có ngày cứu rỗi, có đấng giải cứu. Và đây là điều ông viết từ câu số 17. Cách mà ông nói đụng tới lòng chúng ta. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lòng nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho. Cây olive không sinh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng, và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Ông nói là lạy Chúa, con không có thấy gì trên, con nhìn ra đây thì con thấy cả một sự tan vỡ rõ ràng. Cây vả không nứt lọc, không có cây nho, không có olive sinh sản, ruộng thì chẳng có ra đồ ăn, chiên thì chết hết, không có bầy bò, mọi sự tan tành, không còn cái gì nữa để mà sống, không còn hy vọng, không còn trông cậy. Nhưng con biết Chúa, con biết Chúa là Đức Chúa Trời, con biết Chúa là đấng cứu rỗi, cho nên con sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, con sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Và Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của con. Ở nơi căn bản đó thì ông nói, Ngài làm cho chân con giống như chân con hươu, khiến con đi trên các nơi cao của mình. Con có thể vượt thẳng hơn và sống tung hoành trong đức tin. Anh chị em, rất nhiều người đối diện với câu 17, ngừng lại ở đó. Không có cây vả, không có cây nho, không có cây olive, chẳng có ruộng nào ra trái, chiên bị đứt, bầy bò cho con chết chưa, xong hết.
Không đâu, không hết đâu. Chúa là nguồn trông cậy đời đời của chúng ta.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiên. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Ngài là nơi chở che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng nghe con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trung tín luôn nương nơi Chúa. đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín